Chúc mừng Giáng sinh. Tôi nghĩ rằng một trong các bạn sẽ vắng mặt, không có những cái buổi tiệc lớn vào buổi tối. Này rất quan trọng, chúng ta hãy quán tưởng cái ruộng phước và tịnh hóa mặt đất. Ruộng phước đến lúc cho khi nghe khẩn cầu ruộng phước là chuyện quan yếu đến thế. Ở trong mật tập mà cái quán tưởng cái ruộng phước rất là quan trọng. Thì mình quán tưởng là tất cả vị bổn tôn, các bậc thầy, chư Phật, chư Bồ Tát đã hiện diện ở trong cái đàn tràng, cho nên gọi là cái ruộng phước. Muốn làm việc này tôi phải khởi sự làm sao? Như thế tôi phải giải thích tiến trình này theo tác phẩm Con Đường Nhanh, và mỗi bản lâm rim nói một cách khác nhau về nghi thức chuẩn bị. Ở điểm này các bạn có thể tự hỏi, trước khi quán ruộng phước tôi phải giải tán pháp quán quy y, làm sao để giải tán? Thì khi mình quy y thì quán có Đức Phật, rồi làm thế nào để mình quán tưởng ruộng phước kế tiếp? Khi các sách khác chỉ dẫn không nói rõ, có ba chỉ giáo khác nhau về giải tán ruộng phước quy y. Như những chỉ dẫn này không được bàn một cách minh bạch để cho bạn có một bài lối thoát. Giải thoát lòng bàn tay trang số 279 ấy, ở đoạn cuối. Những chỉ dẫn này, pháp quán quy y trở thành ánh sáng và nghệ tan vào giữa khoảng trống giữa hai lông mày bạn. Hoặc là tưởng tượng cái pháp quán quy y trở thành một sự trống rỗng không có trung tâm. Sự toàn thể hình tượng quán quy y đều tan vào hư không. Và sau khi quán ruộng phước ở dưới đó, bạn hòa nhập pháp quán quy y vào ruộng phước cho đến khi đã có những thực thể giác đi vào ruộng phước. Mình quán khi các vị bổn tôn trong đó, rồi thỉnh cái trí giác của các ngài an vị vào đó. Bắt đầu mình đảnh lễ quán ruộng phước và tịnh hóa mặt đất, và đọc với bài kệ: xin cho mặt đất nơi này không còn sỏi đá gai góc, bằng phẳng như lòng bàn tay, bản chất của ngọc lưu ly nhưng vẫn rất là mềm dịu. Bạn đừng tưởng những gì đây chỉ là diễn tiến trong phạm vi căn phòng chật hẹp của mình. Hãy quán cái mặt đất rộng bao la như thể bạn đang đứng giữa một bình nguyên bát ngát. Mặt đất ấy phẳng lì, hoặc làm bằng vàng rồng nạm những hoa văn bằng ngọc lưu ly, hoặc lưu ly nạm vàng. Mặt đất này rất mềm mại khi chạm tới và trở thành hình dáng cũ khi hết chạm. Tôi vẫn thường nghĩ và nói là Trí Bế Liệt Bâm, mình cứ nghĩ là trong đó cái gì rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta không nên nghĩ như vậy. Thì tại vì Ngài Tsongkhapa để dạy lâm rim là lâm rim trẻ mô và lâm rim trung. Ở trong đó quan điểm trong đó là ngắt rim trẻ mô thuộc mật. Cái đó giải thích về cái giai đoạn sanh khởi và rồi giai đoạn mật tập. Trong đó thì có rìm ngơ của bộ luận của Ngài Long Thọ, là chúng ta phải nghiên cứu chư tú của Ngài Nguyệt Xứng, cho nên xe trên, bộ lồng xe trên, sau đó thì mới để chỗ tất cả. Nên những cái bộ luận này thực sự là những cái bộ luận rất là quan trọng. Trong Lâm Rim thì kết hợp giữa Trung Quán và Bát Nhã, và tôi nghĩ như vậy. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta nghĩ rằng, chúng ta nghĩ là giáo ngôn là cái gì đó nó rất là quan trọng đối với mình, nhưng mà đối với tôi là tôi không nghĩ như vậy. Nên những cái bộ kinh là những bộ luận với Phật mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm, Ba La Mật Đa Kinh, để hiển hiện tất cả những cái tính không và ẩn thiết tất cả các cái đạo lộ, đi chính là cái giáo ngôn. Nên khi mình đọc Bát Thiên Tụng thì mình không có hiểu được, cho nên mình phải đọc trong Thuyến Tuyển Chu là 70 nghĩa luận. Nên trong Bát Nhã Ba La kinh Bát Nhã, trong đó giải thích rất là rõ ràng về tính không tính. Mà nói tất cả đều là do duyên sinh, nó chỉ là tên gọi, nó chỉ là danh xưng. Mà muốn giải thích rõ ràng cái quan điểm trong kinh Bát Nhã, chỉ có bộ luận của Ngài Long Thọ, đây chính là giáo ngôn. Chứ ngồi ra kinh và luận là không có một cái giáo ngôn nào khác. Xin mình nói là đó là theo quan điểm của tôi. Tại vì Ngài Tsongkhapa, Ngài nói là nói giáo ngôn thì ghi xuống không thể. Ngài Tsongkhapa nói rằng những cái giáo ngôn cũng không thể ghi xuống một vài trang rồi từ tay của vị này truyền qua người kia. Cho nên như vậy là không có hợp lệ. Cho nên Ngài Tsongkhapa, Ngài không bao giờ nói dối. Cho nên mình phải bảo vệ 18 bộ luận của Ngài Tsongkhapa. Chúng ta phải học tất cả, và thi học và áp dụng tu hành. Thì tất cả những cái giáo ngôn nó nằm hết trong những cái chương trình học của các bạn rồi. Cho nên Ngài Tsongkhapa và với Ngài Long Thọ và Ngài Thanh Thiên trong cái bộ luận Hiện Quán Trang Nghiêm Luận với lại Trang Nghiêm Kinh, chứ mình đọc hết những cái bộ luận và kinh đó thì là mình có khả năng để mình thể chuyển đổi dòng tâm thức của mình. Nó không phải mình chỉ chuyển đổi dòng tâm thức của mình bằng cái một hiểu biết rất là hạn hẹp, mà phải hiểu biết rất là rộng rãi, quảng đại. Nếu một người mà không có trí tuệ, họ không có khả năng để học hỏi thì mình không có bàn tới. Nhưng mà các bạn là ở những các vị quý thầy ở đây khoảng 20-30 năm nghiên cứu về kinh điển. Nên như trong Lâm Liêm Chẩm Mô, Ngài Tsongkhapa dạy rằng cho nên Ngài Tsongkhapa dạy rằng trong Lâm Liêm Chẩm Mô nói là tất cả những cái gì bạn đem học và từ nơi trên đó để nghiên cứu, ngoài ra không có một cái giáo ngôn nào khác ngồi trong kinh luận mà các bạn quý thầy đang học. Cho nên vì lý do đó, cho nên khi chúng ta học những bộ đại luận thì mình không biết cách để mà áp dụng trong cái dòng tâm thức của mình, cho nên mình dẫn tới những cái sai lầm, rồi mình thấy là mình đi tìm, mình bỏ những cái bộ luận hay là những kinh điển mình học qua một bên mà đi tìm những cái lời dạy giáo ngôn của một bậc thầy nào đó hành trì riêng, điều này hoàn toàn sai lầm. Trước đây có một vị thầy là một vị hành trì pháp rất là nghiêm túc. Như giờ rồi gặp rất là nhiều người, rồi giao tiếp nhiều, rồi là lúc đó không có quan tâm tới chuyện học hành. Lúc đó Ngài Tongbon Rumboche đã ngăn cấm không nên là giao tiếp nhiều, hãy tập trung vào việc học. Cho nên Ngài Ganden Tripa muốn không phải các vị Lama có tên để đi vào đi mới được lên gần đến thứ ba, nhưng mà Ngài Son Đức Đạt Lai Lạt Ma trước kia kiếp trước, Ngài nói này bất cứ người nào có kiến thức học giỏi đều có được quyền để được được cử lên là Garden Tripper. Cho nên trong ba tu viện lớn nên quan tâm việc học và chú trọng việc học. Nếu các vị có khả năng thì các vị đều có cái cơ hội để mà trở thành là làm pháp chủ ngay tòa của ngài Tsongkhapa. Cho nên khi học và biện luận cách học và ra những cái kỳ thi cử, nếu những vị nào đậu những kỳ thi cử đó, vị đầu tiên là dạy sĩ Quang Đen, là một vị dạy sĩ ở Loselin đã lên vị Garden Tripa, là một người bình thường, không phải là một vị hóa thân, không phải một vị Rinpoche gì cả, tại vì do sự uyên bác của ngài đã được đăng lên làm ngôi pháp chủ. Cho nên cái phương pháp để hiểu không tính, ngoài sáu bộ luận của ngài Long Thọ ra, không có một cái tư tưởng nào để mà hiển dương đúng chính nghĩa và rõ ràng như cái tính không. Nên khi mà để mình hiểu rất là rõ ràng, để mà chuyển hóa được cái tâm của mình, sẽ không có một ai thuyết được như là như ngài Long Thọ thuyết. Cho nên mình có sẵn đó, mình không học, mình đi tìm một cái nơi khác là làm sao có được. Cho nên ngài Tsongkhapa ngài nói như thế này, đi tìm thì tìm nơi có mà tìm, chứ mình đi tìm cái bảo bối nơi không có bảo bối mà đi tìm bảo bối thì chỉ hồi công vô ích. Cho nên ngài Tsongkhapa đã nói như vậy, cho nên chúng ta phải cần phải lưu ý. Đây là cái lời giáo ngôn. Khi mình quán không lạc bất phân, là trong cái thuật ngữ trong vô thượng vô già, ngài Dalai Lama thứ 5 mình không có cái khả năng hí giờ không với lạc nó trở thành bất phân ấy. Để mình quán trượng cái ruộng phước, mình chỉ biết là trước đây nó đã như vậy, sau này nó cũng như vậy. Mình nói nếu mình chỉ có một con mắt một lỗ tai thì là mình không có thể thấy toàn diện, cho nên mình phải có cái nhìn toàn diện. Ngài Aku Genzen dạy như thế này, khi mình hành trì Yamataka, mình cúng bánh tô ma, mình tụng có chú Yama xin gia trì vào những cái tô ma. Lúc đó mình quán tưởng và khẩn cầu ngài Yamataka hiển hiện và dâng cúng lên ngài Yamataka. Ngài ở Nasalin dưới ở Taxi Lũng Bô. Là gì? Cái quan điểm đó là không có đúng, cho nên là đành phủ định, ngài bác bỏ. Một cái vị dùng xin trộn số là thầy của Đức Đại Lạt Ma, ngài nói khi mình tuy tuổi nói là khi nói là WMC là một cái thuật ngữ nghĩa là cái tâm tịch ấy. Mà sau này sau này ngài bên trên nói là Seiyu, không có cái thuật ngữ Seiyu, cái này những cái thuật ngữ trong vô thượng du già. Cái phương pháp đi vào cái tâm vi tế nó qua là ngạo quê, xem quê, dị quê, lũ quê. Nếu mình muốn đi đến mục đích cuối cùng, thành nên những lời cái sức mạnh mà chính xác nhất là chúng ta biết mỗi từ trong Lâm Liên Chỉ Mô nó có một cái sức rất là nặng, rất là quan trọng. Cho nên tại sao những cái lời dạy trong Lâm Liên Chỉ Mô nó trở thành một cái giá trị như vậy, tại vì ngài đã học và nghiên cứu bộ luận của ngài Long Thọ. Cho nên chỉ nói 17 vị đại luận sư. Khi tôi viết tôi khó mà diễn tả được những công hạnh của 17 vị đại học Nandanda, nhưng mà tôi cố gắng để diễn tả được cái công hạnh của các ngài và mỗi cái đặc điểm của từng vị. Tôi thì tôi nói thì rất hồ đồ. Tôi nói 17 vị luận sư nói rất là nhiều. Nói các ngài hãy gia trì cho con. Nói các vị A-la-hán thời Đức Phật ấy công hạnh rất là nhiều, độ nhiều chúng sinh, nhưng mà không có vị nào để lại một cái bài kệ nào ở cho đời, không có để làm một bộ luận cho đời ghẻ. Chỉ có vị A-la-hán La Hầu La chỉ để lại một cái câu mà trong Tán Thán Bát Nhã Tâm Kinh ấy, là Bát Nhã trí tuệ không thể nghĩ bàn, ly ngôn suy tư vân vân, chỉ có một cái câu kệ đó thôi. Tôi nói làm thế nào để mà bảo trì giáo pháp Đức Phật, chỉ là xiển dương giáo pháp Đức Phật ngay cái thời của Đức, ngay cái thời mình còn tại thế, nhưng mà chỉ có 17 vị bài, 17 vị đại luận sư ở Đại học Na Lan Đà, như ngài Thánh Thiên, ngài Long Thọ, ngài Nguyệt Xứng, ngài Phật Hộ, ngài Thanh Biện, vân vân. Cho nên các ngài đã soạn tác nhiều bộ luận và thể hiện cái công hạnh Phật sự để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, nên là đem hết tất cả những tinh yếu trong là quảng đại lộ và tri kiến sâu xa trong những các bộ luận của mình, làm là lợi ích cho nhiều thế hệ sau này. Đứng trên cái quan điểm cơ sở là nhị đế, và trên cơ sở trên nhị tứ đế để mà hiểu rõ, từ nên tứ đế đó chúng ta kết hợp phương tiện và trí tuệ để có đạo quả. Cho nên con xin khẩn cầu chư Phật, chư Bồ Tát và các vị đạo sư gia trì. Cho nên nói, tôi vẫn nói rằng chúng ta là người Tây Tạng, là những người bảo trì và xiển dương cái giáo lý của Đại học Na Lan Đà. Cho nên các bạn mà không, các thầy mà không có trách nhiệm, không bảo trì thì là ai mà bảo trì Phật pháp Đức Phật? Cho nên lúc nào các quý thầy cũng nghĩ là mình có trách nhiệm phải bảo trì, phải phát triển và xiển dương giáo pháp Đức Phật. Trong Phật giáo thì mình là đệ tử Đức Phật, mà trong bốn tông phái mình thuộc là phái Ghệ Lu. Cho nên tới bây giờ chúng ta vẫn đang phát triển rất tốt, nhưng trong tương lai chúng ta cần phải phát triển thêm điều. Nên ba cái tu viện lớn này, nếu như mà nó bị suy đồi đi thì là 17 những cái giáo lý mà tuyệt vời ở Na Lăng Đà đó sẽ bị suy đồi, thì còn ai mà bảo trì? Thì mình sẽ đi học những cái giáo ngôn nó nhỏ nhoi, là ở những nơi vùng hẻo lánh như vậy, thì không có lợi, không có thể nào xiển dương được giáo pháp Đức Phật. Cho nên chân đế và nhị đế song vận, và với cái thuật ngữ là lạc và không song vận. Cho nên không phải là ở cái ngôn từ nơi cửa miệng của mình, mà ngay trong dòng tâm thức của mình. Muốn có cái lạc và không ngay trong dòng tâm thức đó, thì chúng ta phải có tông không tánh kiến. Nếu như mình không có tư tưởng không tính và cái lượng luận để kết hợp, thì làm sao mà mình phát triển được cái không tính? Không phát triển không tính thì làm sao không có, không thể nào chúng ta quán tưởng được vị thần, không thể nào quán tưởng trở thành một vị bổn tôn. Một cái điểm đặc biệt nữa, cái đối tượng là không tính. Nếu mình cảm nhận được không tính rất là tốt, nhưng mình không cảm nhận được không tính, không thể nghiệm được không tính, ít nhất mình cũng phải hiểu được không tính và biết chắc chắn là không tính. Nếu mà không biết chắc chắn về không tính thì rất là khó, không thể nào để đi vào cái ánh quang minh của tự tâm. Nên cái điểm này rất là quan trọng, nói từ nơi không lạc mà hóa hiện ra đàn tràng, hoặc là hóa hiện ra mình trở thành vị bổn tôn. Thì nói rằng cái bản chính chân như nó vốn là ở chúng sinh và Phật, nó không tăng không giảm, cho nên tất cả các pháp đều nó là duyên khởi. Mình quán tưởng nơi đó từ mình tin tưởng vào cái tính không, và từ đó mới hóa hiện giữa ngực của mình về rồi đó hóa hiện ha lâm, không có nghĩa là cái hư không rộng không, không phải là cái hư không, mà từ nơi cái tính không của mình hóa hiện ra cái không gian rộng lớn, rồi mới hóa hiện ra nào pháp tòa, rồi thỉnh các ngài an vị, rồi thỉnh các ngài giáng hạ. Mặt đất sẽ đến đầy phúc lạc, rải rác đá đây cây bấu. Khi cái lạc này, khi mà những cái minh điểm, có nghĩa là tinh, chất tinh của mình nó rơi xuống, nó đi xuống, thì lúc đó mình sẽ khởi lên một cái lạc. Một cái phương pháp nữa là mình ngăn hết tất cả những cái hí luận, có nghĩa là hí luận về chấp thật ấy, những cái phân biệt thô, những tư duy vọng tưởng, thì lúc đó chúng ta sẽ đi vào được cái vị thế. Như ai mà muốn giảng dạy cúng dường vô thượng du già thì vị đó phải nhất định phải đạt được quả vị Phật trước khi mà dạy cho người khác. Nếu mình dạy một cái pháp hiển giáo thì không cần phải mình đạt được cái quả vị Phật. Cho nên cái điều này là phiền phức, tại vì mình không có thể đạt được quả vị Phật. Cho nên những vị nào mà chưa nhận lễ quán đảnh thì là rất mà khó, không có được phép hành trì. Quán Theo Kinh nói về sự trải bày ruộng phước thanh tịnh và mà mình quán tưởng giống như một cái đàn tràng, một cái cung điện rất là nguy nga tráng lệ. Trong đó có đầy bảy báo. Trong đó những cây báu nhiều giống chim thần đang đậu trên cây hót lên diệu pháp. Có nhiều ao hồ với đáy trải đầy các vàng rồng. Toàn thể bình nguyên này được quây quanh bằng những núi ngọc ngà châu báu. Hãy quán theo kinh nói về trải bày ruộng thanh tịnh. Mặt bình nguyên này thật toàn hảo, về môi trường không bị hỏng vì những vết nước rạn như hầm hố. Khi ấy bạn dâng đồ cúng, trong thực tế bạn chỉ có cúng bảy chén nước và thắp một cây hương. Nhưng nếu trong thiền định bạn quán tưởng toàn thể đất trời đầy những phẩm vật cúng dường như Bồ Tát Phổ Hiền, bạn sẽ có công đức tương ứng với sự dâng cúng dường ấy. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, phần lớn phẩm vật cúng dường là những tàn lộng, nghĩa là những thứ bạn cúng dường là tàn lộng, tràng phan, bảo cát vân vân, bạn cũng nên cúng thêm hoa hương, đèn trầm, thực phẩm vân vân. Rồi chúng ta tụng câu chú Om Namah Bhagavate Vasudevaya vân vân. Người ta nói rằng tụng chú này thì sẽ có một lượng khổng lồ phẩm vật mua xuống trên chư Phật và Bồ Tát. Dù bạn có ít phẩm vật để cúng dường, cái câu chú này để nó biến hóa thành nhiều, thành phẩm vật nó biến thành nhiều. Pháp hành của phải cái sao một này. Trong không gian đại lộ mà chư thần sử dụng, chỗ hợp nhất của phúc lạc và chân không, giữa là những đồ cúng của Đức Phổ Hiền nhiều như mây trùng trùng điệp, có cây ước trang hoàn bằng lá, hoa và trái. Trên ngọn cây có bảo tòa rực rỡ năm màu. Trên bảo tòa một đóa sen to lớn với những vần nhật nguyệt luân. Trên đó an vị là thầy gốc của tôi, người đối với tôi đã ba lần tử tế. Người tự bản chất chính là chư Phật mang hình hài một khất sĩ áo vàng với gương mặt nở nụ cười tỏa rạng, bàn tay thầy bắt ấn thuyết pháp, tay trái bắt ấn nhập định. Trong khi cầm bát đựng đầy cam lồ, thầy mặc ba pháp y vàng chói, đầu đội mão học giả, hiền trí màu vàng, Đức Thích Ca và kim cang trì ngự trong tim. Với hai tay cầm chuông và kim cang trì, người cùng ngồi với Ravosaranis, thưởng thức đại lạc và chân không, mang trang sức quý giá, thiên y lụa là. Ngài Khe Trúc Rinpoche đã dạy rằng, ở bên ngoài đạo họ cũng có cái pháp hành mật chú. Nói bản chất của trí tuệ là ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, tính chất bi mẫn là ngài Quan Thế Âm, và cái biểu trưng cho cái năng lực dũng mãnh đó chính là ngài Kim Cang Thủ. Thật ra ba vị này là ba vị hộ chủ, các ngài cùng là một bản thể, không có khác nhau. Trên sở dĩ mình chia ra nhiều vị bổn tôn, vị Bồ Tát như vậy, tại vì sao? Tại vì mình có duyên nghiệp với vị nào nhiều hơn thì mình hành trì chuyên về cái pháp môn đó. Trên đối với những vị mà hành trì thì mình chia ra cùng một nó khác dòng. Nhưng mà đối với ngài Khe Trúc Rinpoche nói rằng là ba vị bản chất là một, tại vì cái sự chứng đắc và đoạn trừ tất cả những phiền não chướng và sở tri chướng giống hệt nhau. Cũng có hai cái, chúng ta có nói là có lẽ là mỗi vị có là khác nhau, nhưng mà cũng cùng nên một dòng tâm thức, cũng một vị tu tập cũng có thể đạt được cả bản chất của ba vị biểu trưng của trí tuệ từ bi và sức mạnh năng lực. Cho nên trong thời luân chúng ta quán tưởng từ nơi một cái tưởng ẩn để mình hóa hiện ra cái vị bổn tôn đó. Cho nên cũng có trường hợp mình nói là khác, là ba vị khác nhau. Nhưng mà trường hợp thực hành mình có thể kết hợp ba vị chỉ là gom thâu một bản thể trong một cái pháp hành. Kế tiếp bàn quán nhân vật chính ở trên tòa sen này là nhân vật chính trong ruộng phước và cúng dường đạo sư. Người thì nói đó là ngài Son Ca Ba, người thì cho là bổn sư của hành giả. Người nói vị ấy là trong pháp cúng dường của đạo sư. Nhưng ngài được ngài Lama Lộp Sơn Thúc Quang Tổ Chí Cha, ngài có danh hiệu là Lama là thầy, vì là bổn sư của bạn danh hiệu Lộp Sơn. Nếu mình nói ngài Long Thọ, ngài Thánh Thiên đều là hóa thân của Phật. Tại vì ngài muốn hóa hiện bất cứ hình thức nào để mà cứu độ cho chúng sinh. Anh cũng có nói là nó hóa thân của Phật. Hoặc là bất cứ một vị nào mà để hoàn dương giáo pháp Đức Phật, vị đó đều là hóa thân của Phật. Những vị mà đi theo cái con đường của Phật đều là nói là hóa thân của Phật. Nhưng đi kể về sau, ngài vẫn xuất hiện nhiều lần ở Ấn Độ làm những hiền giả, thánh giả, giảng dạy giáo pháp với những hình thức ấy. Trong lần truyền giáo đầu tiên tại Tây Tạng, ngài hóa làm ngài Tịch Hộ và ngài Liên Hoa Sanh. Nói Đức Phật ấy, Đức Phật đã hóa làm ngài Tịch Hộ, ngài Liên Hoa Sanh vân vân để giảng pháp. Và lần truyền giáo thứ hai trên đất Tây Tạng, ngài hóa thân làm nhiều học giả hiền trí để dạy pháp như ngài Atisa, ngài Son Ca Ba vân vân. Nhưng chỉ Lộp Sơn Trọc Ba, ngài Lộp Sơn Trọc Ba là tên khác của ngài Son Ca Ba, là tự bản chất là một với Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật dạy rằng trong đời vị lai, Đức Thích Ca Mâu Ni Kim Cang Trì sẽ hóa hình làm những đạo sư vào thời này ngũ trược ác thế. Bạn có thể hỏi rằng vậy ai là hóa thân của Thích Ca Kim Cang Trì, người được xem là đang làm việc để cứu tôi? Bạn không cần phải tìm đâu sâu xa hơn ngoài vị thầy của bạn. Như trong mật điển Sri Sasana nói, căn cứ trên cái lời dạy của Phật mà nói rằng bậc thầy mình đã hóa hiện thành là hóa thân của Phật. Tất cả những vị đều là hiện thân của năm vị Phật thiền. Họ xuất hiện với nhiều hình thức hóa thân cũng như nhiều tấm ảnh khác nhau của một người. Họ vẫn là hiện thân của cùng một nguồn đại lạc. Họ cùng cảm thức một nguồn đại lạc ấy, nhưng khoác nhiều hình dạng khác nhau. Bạn có thể hiểu đoạn trích này theo nhiều cách. Nó có thể áp dụng cho sự tách ra nhiều thân ở giai đoạn viên mãn, hoặc có thể áp dụng cách hiểu như sau để thờ bậc thầy. Giả sử khi xuất hiện trên sân khấu tu viện của một vũ công dẫn đầu với y phục trang sức màu đen, đội mão đen, người ta sẽ la lên, đấy là hắc mạo. Nhưng đấy chỉ là vũ công. Rồi sau khi vũ công vào hậu trường, khoác lên mặt nạ Diêm Vương đi ra, người ta sẽ hô đó là Diêm Vương. Mặc dù tên gọi trang phục có khác nhau, Phật hay Kim Cang Trì cũng vậy, xuất hiện dưới dạng Thích Ca Mâu Ni, trẻ Tsongkhapa hoặc bậc thầy của chính bạn, tất cả những vị này chỉ là một. Bạn quán tưởng nhân vật chính ở ruộng phước với niềm tin chắc chắn như thế. Vậy nhân vật này là với danh hiệu là Lộc Sang, Lama Lộc Sang Thúc Quang Tòa Chế Chân. Nhưng Ngài vẫn còn nhiều hơn thế nữa. Ngài tự bản chất là tất cả chư Phật. Bạn phải tin chắc rằng Bậc Thầy là một thực thể chứa đựng tuệ giác cốt yếu của tất cả chư Phật, hiện thân trong một hình hài vật lý duy nhất. Tôi sẽ bàn chi tiết điều này trong đoạn nói về phụng sự một Bậc Thầy. Nếu không hiểu thấu đáo những điều này thì những phép quán của bạn về du già đạo sư cũng chỉ là một mớ tư duy mờ nhạt, dù bạn thiền định nhiều đến đâu đi nữa. Chúng ta đọc thấy câu sau đây trong những giai đoạn lớn của đạo lộ. Ta nên hiểu những điều nói trên là chỉ giáo nổi tiếng về thiền pháp gọi là đạo du già đạo sư, nhưng sẽ không ăn thua gì nếu người ta chỉ thiền quán về đề mục ấy vài lần. Sự tùng đọc và đề cập sự tử tế của Bậc Thầy theo truyền thống kinh tạng đó là giới pháp, truyền thụ và giảng kinh. Trong truyền thống mật điển, đó là những pháp quán lãnh chính yếu bằng mật điển và chỉ giáo. Chúng ta nói ba lần tử tế vì ta nhận cả ba thứ ấy từ một Bậc Thầy. Bên trong nhân vật chính có hình dạng của Phật là Ngài Tsongkhapa vĩ đại, một vị tu sĩ khoác y vàng. Cái y đặc biệt và có màu hơi màu đỏ, đó là tấm y ngài mặc ngồi cùng. Tay phải ngài bắt ấn thuyết pháp, tay trái ngài cầm bình bát chứa đầy cam lồ, trong khi bắt ấn nhập định. Ngón cái và ngón trỏ kẻ hai bàn tay đều cầm những cọng sen xanh đang nở trọn vẹn. Những cánh hoa ngang tầm vai ngài, gương trí tuệ được đặt ở giữa cánh hoa sen. Ở hai bên phải, đầu gương bốc lửa, một quyển Bát Nhã Tâm Kinh Thiên Tụng ngự trên đóa hoa. Bên trái ngài, quyển kinh này tự nói nội dung của nó. Bạn có thể tưởng tượng quyển kinh ấy là quyển bạn đang nghiền ngẫm trong việc học quán tưởng và thiền định của bạn. Bác y ngài mặc có màu vàng hoe, có hai loại màu vàng, vàng ngợ và hơi đỏ và đỏ. Cái này giống hệt như trong cái truyền thống của mật tập để mình quán tưởng. Quán tưởng gì? Cái điểm màu tinh yếu nhất là ở chích những là ở giữa ngực. Cái này rất là rõ trong mật tập. Có chia làm là mình quán ngài phổ hiền ở chính giữa, rồi có khi 6 ngành, có khi 8 ngành, hoặc là nhiều ngành hơn, để từ sau mỗi ngành đó có một vị Phật đã hóa hiện để dân phẩm vật cúng dường. Thầy tôi là những tướng quý và tướng phụ tỏa ra hàng ngàn tia sáng, một án cầu vòng ngũ sắc bao phủ ngài, ngài ngồi kiết già. Năm ổn thuần tịnh của ngài là năm vị Phật thiền, tứ đại của ngài là bốn bà vợ. Y mi hãy mời uống trà. Giác quan mạch máu bắp thịt và khớp xương ngài thật là những Bồ Tát. Những lỗ chân lông ngài là 21.000 A La Hán. Chân tay ngài chư thần phẫn nộ, những tia sáng từ thân thể ngài là thần bảo hộ các phương, Đế Thích, Phạm Thương, Phạm Thiên và chư thiên khác đều lạy dài dưới chân ngài, xung quanh ngài an tòa. Những bậc thầy của tôi, rất nhiều vị thần hộ mạng, mạng đà la của họ, chư thiên tùy tùng thị giả của họ, của chư Phật và Bồ Tát, Nam Thần và thần hộ pháp, ba cửa thân khẩu ý họ có dấu ấn kim cương. Pháp thiền này thì Nam Thần là lúc đó mà quán ở mật tập, tôi sẽ bàn quán tắc về điểm này. Chuyển ngọc tinh hoa kim cương mật điểm này bài giải về trong mật tập. Pháp này thì hiện tại chúng ta như giống như mạng đà la thân của Đức Ngài mật tập, có ba mặt sáu tay. Nếu bạn không quán nổi thì cứ quán theo hình thể của mặt, một mặt hai tay như nói trong các mật điển du già, là biểu tượng sắc uẩn của các bậc thầy, tải trừ tinh nhục kế cho đến chân tóc của ngài. Uẩn này trong bản chất chính là Phật Tỳ Lô Giá Na. Thọ uẩn của thầy trải từ đường tóc xuống đến yết hầu. Uẩn này trong bản chất chính là Đức A Di Đà, vân vân. Như thế năm uẩn biểu trưng cho năm vị Bồ Phật, ngũ Bồ Phật ấy ngồi chồng lên nhau. Mỗi nhục kế của ngài ngồi dưới chạm vào đáy tòa sen của vị Phật ngồi thiền. Như cốt lõi của một thân cây, bốn đại của thầy được biểu trưng bằng bốn bà vợ ôm lấy năm vị Phật, tám vị Bồ Tát, Địa Tạng, vân vân, tượng trưng cho mạch máu và bắp thịt, khớp xương, cũng như sáu căn của thầy. Những mạch máu và bắp thịt của thầy bản chất chính là Đức Di Lặc đang ngồi trên nhục kế của thầy, Phổ Hiền ngồi trên tám khớp xương chính. Bài tụng nói không rõ là năm vị Phật mẫu là kim cang, kim cương sắc, vân vân, nhưng cũng trong mạng đà la thân của ngài mật tập, họ đang giao hợp với một số Bồ Tát nam tánh này. Bạn nói rằng những lỗ chân lông nơi ngài là 21.000 A-la-hán. Những vị A-la-hán này không phải là thanh văn hay duyên giác, mà là A-la-hán đại thừa. Khi mình quán ở trong cái ruộng phước đó là có Đức Phật. Chính giữa là Đức Thích Ca, ở trái tim của Đức Phật. Rồi Kim Cang Trì ở trong tim của Đức Thích Ca, và nữ thần Ma Ma Kỳ ngồi ở trước mặt Đức Phật A Xúc Bộ Bệ trong dáng là phối ngẫu với ngài. Ngài Văn Thù ngồi sau lưng Đức Phật A Xúc Bệ, mặt hướng về phía trước. Thân thể của nhân vật chính tuôn ra những đạo hào quang, mỗi hào quang có những hóa thân, chư thần bảo hộ bốn hướng, vân vân. Quán tưởng những vị chư thiên vĩ đại như Phạm Vương, Đế Thích lạy dài dưới chân của nhân vật chính. Mặc dù bạn có thể không quán được tất cả những hình ảnh một cách rõ ràng cho lắm, song điều cốt yếu là đạt đến niềm tin xác tín rằng năm uẩn, bốn đại, sáu giác quan, vân vân của bậc thầy thực sự là năm Phật thiền, hay là bốn Phật mẫu, chư thần phẫn nộ, vân vân. Thế đấy là cách bạn quán tưởng hình ảnh chính yếu. Bây giờ hãy nói đến cách quán tưởng quyến thuộc của thầy. Những luồng ánh sáng tuôn ra từ tim của nhân vật chính và luồng đi vào phía tay. Cái này là liên quan tới một cái hành giả. Nếu như mà tùy theo mình, căn cơ của mình quán cái ruộng phước nó rộng rãi đầy đủ, hay là quán cái ruộng phước đơn giản mà nên dễ tu tập. Pháp hành quán tưởng này nó tùy theo từng căn cơ của mọi người. Trong cúng dường vô thượng du già, cho nên mình quán tưởng cái ruộng phước đầy đủ. Từ có một ruộng phước điền chứng minh, cho nên mình nhận lại giới Bồ Tát và giới mật giới. Nên ngài Khan Sa Tổ Chí Trang có luận giải về Lama Chopa cúng dường vô thượng du già. viết rất là tóm gọn, sơ lược. Sau đó thì tôi được học và được với ngài Lin Rinpoche. Mình quán tưởng cái đàn tràng của ngài Yamataka, rồi từ đó mình quán tưởng tạc chúc. Có nghĩa là tự sanh khởi, mình trở thành vị bổn tôn. Muốn tự sanh khởi thì mình phải quán trước có đàn tràng, rồi thỉnh truyền, thỉnh truyền quán đảnh, rồi là nhận giới, rồi mình mới quán tưởng mình trở thành vị Yamataka. Ở trang số 295, dân hiến gồm những thành phần thuộc các dòng dõi của mật tập Heruka và Yamataka, Chế Ngạo Quang Trọng Ba và Lama. Dũng Sinh Rinpoche cho rằng dòng này gồm hai hệ phái chính, 16 Dobe của phái Khatamba và dòng bí mật của Hoàng Mạo phái, phái Gelu. Đức Tôn Sư của tôi đã dạy lời chỉ dạy sâu sắc để phối hợp. Để quan sát, quán tưởng tất cả bậc thầy thì trở thành là gom thâu tất cả những nào là chư thần hộ pháp và vị Phật bậc thầy. Thầy là biểu trưng của tất cả vị thần và hộ pháp Bồ Tát Phật. Khởi đầu từ chính ngài Quang Thù và đi xuống dần dần đến vị thầy của bạn bên phải, là hàng dọc này là những bậc thầy của mật điển trong mật tập và Yamataka. Mỗi hệ phái trong hai hệ này có hàng dọc riêng. Bên trái của Đức Quang Thù là những cái hệ phái của mật điển Heruka và mật điển 16 vị trụ 16 giọt Bồ Đề là Thích Lết Chu Trúc. Nên cái này là cách quán tưởng cái đàn tràng, nên ở chính giữa là dòng truyền thừa nào, rồi trước hai vị trước và hai vị sau, rồi xung quanh là bao nhiêu vị. Với hệ phái này cũng có hàng dọc riêng. Ngài Trẻ Serap Gelso cũng mô tả một sự sắp xếp tương tự trong những tác phẩm của ngài. Có nhiều chỉ dẫn khác nhau, nhưng muốn biết thêm chi tiết phải học nghiên cứu quyển sách của phái Khatamba, những tác phẩm của Kha Chen Nam Khao Tuệ Chế về cúng dường đạo sư, những bài giảng ghi âm của thầy giáo đạo C. Choklin về pháp cúng dường đạo sư, những tiểu sử của những bậc thầy trong hệ phái theo hành pháp hành trì này, và những trước tác đã nói trên của Serap Gelso. Còn có một số chỉ dẫn khẩu truyền rất đặc biệt về cách làm thế nào để sắp xếp những bậc thầy thuộc trường phái Khatamba cũ và mới. Chừng ấy cũng đủ để cách quán tưởng các bậc thầy. Thầy kế tiếp mà nói tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật đã trải qua vô lượng kiếp mà vì lòng bi mẫn để mà cứu độ cho tất cả chúng sinh, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh nên phát tâm Bồ Đề, rồi cuối cùng ngài đã được giác ngộ giải thoát. Vì mục đích giải thoát, muốn đạt được quả vị Phật, mà lợi ích cho tất cả những chúng sinh mẹ nhiều như hư không, tất cả chúng sinh mẹ đó đều muốn được hạnh phúc, nhưng mà không biết con đường đi đến giải thoát và cái làm cứu độ họ bằng cách nào, tại vì trong cái dòng tâm thức của họ bị si vô minh si mê bao phủ. Nếu mình phát được cái tâm Bồ Đề, mình phải phát từ nơi cái dưới này để xóa tan cái vô minh si mê cho mọi chúng sinh là chúng ta. Cho nên nhiều kiếp đã qua, Đức Phật là bố thí nhiều thân mạng để vì mục đích để là gì? Để vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nếu mình làm lợi ích chúng sinh bằng cách là xóa tan những cái vô minh bóng tối cho họ, họ không biết nơi nào để nương tựa, không biết cái con đường đi đến giải thoát. Nên chúng ta nếu muốn cứu độ chúng sinh thì phải cứu bằng cách đoạn trừ vô minh cho họ. sau khi quán tưởng vừa xong, bạn hãy triệu thỉnh những thực thể trí tuệ ấy. Kỳ thực các vị không cần phải triệu thỉnh, là họ đã hiện diện ở trước mặt khi bạn đang quán tưởng. Dù đó là đối với mình do mình quán tưởng. Mình nói khi mình quán tưởng thì Phật sẽ đến, hay là mình thỉnh cái trí tôn thần xuống thì các ngài sẽ giáng hạ trở thành là vị thần. Tại vì mình thấy như vậy thì là mình cái thấy là nó thật có, nó có cái gì đó nó rất là cụ thể kiên cố, và hòa tan vào trong cái ruộng phước là bất phân. Mọi thứ là đều do cái suy tư của mình, cho nên nó hợp với cách quán tưởng đó. Chứ thực ra chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng hiện diện sẵn sàng ở khắp mọi nơi, không gian và thời gian. Để mình cảm thấy là mình tin chắc rằng có các ngài đang ở trước mặt. Có một chỗ nào mà trí Phật không soi đến, chúng ta phải sử dụng tốt những lời kẻ quyết ấy. Chúng ta có thể sẵn sàng so sánh những điều này với một nhận xét của Mật Tông đối với những thực thể đã đạt được phúc lạc của sự hợp nhất, thì thân giác ngộ và ý giác ngộ đã trở thành một thực thể duy nhất. Chỉ trong một sát na, nhất thiết trí của Phật đi khắp phạm vi của một cái khả tri. Bất kỳ nơi đâu mà trí Phật không xoay đến, thì ở đấy cũng nơi đâu có trí Phật thì nơi đó có thân Phật. Nghĩa là nơi nào có nhất thiết trí của Phật lan đến thì thân giác ngộ của chư Phật sẽ lan đến. Chúng ta chỉ cần cố quán tưởng chư thần trong ruộng phước thì chư thần sẽ hiện ngay ra trước mặt ta. Nhưng ta không trông thấy được cái ngài chỉ vì nghiệp của chúng ta đã chướng ngại sự phát sinh từ đó. Điều này được chứng minh rằng những câu chuyện về ngài vô trước, thấy ngài Di Lặc, hay cách ngài trên đất của Minh thấy ngài Đức Quang Tự Tài. Vậy chư Phật và Bồ Tát hiện ra trước mặt chúng ta một cách không cần dụng công nỗ lực, cũng như bóng trăng hiện rõ trong cái chậu nước đặt ở giữa trời. Ngay khi ta vừa quán tưởng thì chư Phật đã đến với ta. Có điều là ta không thấy được các ngài, cũng tương tự ta không trông thấy rồng và phi nhơn sống trong những hố sâu và những nơi nẻo khúc. Mình nói hỏi chư vì che chở mọi hữu tình, hàng phục ma vương và quyến thuộc ma, người biết mọi sự. Dù nói mình quán tưởng cái điều đó đối với tôi là không quan trọng. Cho nên khi ngày tổm tâm bơ, khi Đức Phật cho ngày tổm tâm bơ cư trú, nhưng cho những cái thứ mà gia trị đó xong, cuối cùng là ngày đâu mà đi vô nhà vệ sinh. Chủ yếu là cái người mà hành trì làm để cho mình an tâm. Chủ yếu mình quán tưởng để mà mình tích lũy công đức, là để tích lũy trí tuệ, để mà mình thanh lọc và cái đối tượng được thanh lọc. Vì lý do đó cho nên mình quán tưởng ra cái đàn tràng để mình thanh tịnh những cái vô tình thế giới và cái hữu tình thế giới, giống như con người chúng ta trong các uẩn, thanh tịnh cái năm uẩn thọ tưởng hành thức. Từ nơi đó mình quán tưởng mình trở thành cái vị thần. Mỗi vị thần biểu trương cho mọi uẩn. Nên cái điều này nó rất là vi tế. Nên làm thế nào để mình chúng ta biết nên tu tập và nên đoạn bỏ? Chủ yếu là mình phải biết cách hành trì và cái biết những điều nào phải nên từ bỏ. Khi mà mình đã biết hiểu sâu và hành trì giỏi về cái hiển giáo, biết tu tập tốt, cái nào nên hành trì và cái nào nên từ bỏ, thì lúc đó chúng ta mới hành mật thừa vô thượng vô già. Cái điều này là rất là rõ ràng trong những cái bộ luận của ngài Long Thọ và ngài Thánh Thi. Cái này nó liên, nó kết hợp với mật chú Kim Cang Thừa. Kế đến ta làm lễ tắm rửa cho những vị ấy, ruộng phước thì không dơ ớ vì tội lỗi, nghiệp chướng, bụi đất vân vân. Như người xưa nói, pháp thân là vô cấu, nhưng để phụng sự Ngài và để tỏ lòng kính ngưỡng của con. Nói cách khác, ta làm lễ tắm Phật là để tịnh hóa bản thân ta khỏi các ác nghiệp chướng, vân vân. Mình quán tượng ốm o trân si vào nơi năm cái điểm trên thân để mà tẩy trì những cái nghiệp ớ. Mình nói mình bản chất vốn là đầy si mê, mình nói mình cần phải quán tưởng. Có nhiều cách để quán tưởng cái nhà tắm, nhưng vì pháp này đặc biệt liên hệ đến mặt điện tối thượng Du Già, nên đây là nhà tắm có bốn cửa lớn bằng những mặt tiền trang hoàng lộng rãi, với những cung điện ở trung tâm là một mạng đà la mật tông. Cái nhà chỉ có một tầng, mái được chống đỡ bằng bốn trụ làm bằng những cái vật vi báu. Nhưng mình ở xứ Mường Cốt này cho nên cần phải cúng dường cái máy lạnh Ivalokma. Trong tòa nhà thì thầy quán trí một tràng lộng đầy ngọc trai. Trong nhà có ao tắm, cái đáy ao bằng lưu ly có trải một lớp vàng rồng phụng. Phần giữa nhô cao là một cái mu rùa. Những chi tiết trang trí giống như thường tả trong các mật điển của pháp tối thượng Du Già. Có đủ bục tắm dành cho tất cả những thành viên trong ruộng phước. Từ ba phía, những lối đi dẫn đến những bục tắm ấy, mỗi lối có bốn bậc cấp. Mỗi bậc cấp thấp làm bằng ngọc báu quay quanh tòa nhà. Trong tường có một lỗ hổng nạm ngọc để chứa những y phục sẽ được cởi bỏ của chư vị trong ruộng phước. Hãy quán tưởng y phục mới mà bạn sẽ dâng cúng cho ruộng phước, bồn chứa nước tắm, vân vân. Đây là nhà tắm thơm tho bằng thủy tinh trong sáng, cột nhà sáng đẹp tuyệt trần, làm bằng đủ thứ châu báu, trang trí tàng lộng ngọc trai. Ngay sau khi chư Phật ra đời, chư thiên tắm rửa thân Ngài. Nay con dùng nước chư thiên để tắm rửa thân của các đấng thiền thệ ốm Savatthakata Abhike Tasa Samaya Suriye Ahom. Thân Ngài sinh từ 10 triệu đức thù thắng. Lời Ngài thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình. Ý Ngài thấy biết tất cả đúng như thật. Con xin tắm rửa thân Đức Thích Ca Kim Cang Trì. Ốm Savatthakata Abhike Samaya Suriye Ahom. Con tắm rửa thân hệ phái hành quy quảng đại. Con tắm rửa thân hệ phái tri kiến sâu xa. Con tắm rửa thân cái hệ phái dân hiến. Con tắm rửa bậc thầy trong hệ phái của con. Lúc ấy khởi sự và đọc lên, bạn hãy quán tưởng ruộng phước bay xuống nhà tắm, hoặc quán các ngài đang sử dụng các bậc cấp đi đến nhà tắm. Đồng thời đọc bạn câu chú trên, ta quán ba nữ thần để hầu hạ mỗi vị trong ruộng phước. Một nữ thần rửa trán của thân Phật, một thoa dầu và một dân y phục mới. Trong khi họ tắm rửa, bạn tưởng tượng nữ thần đầu tiên lấy nước từ nơi ao thúc lên thành viên của ruộng phước mà bà hầu. Tâm của Phước Điền phát sinh đại lạc. Điều này, trong khi điều này xảy ra, khi tắm xong thân thể các ngài được lau khô với bài kệ chú như sau. Pháp thân phù hợp nghi lễ sái tình cổ truyền. Một lọt nữ thần thứ hai lâu khô chư vị trong ruộng phước tại năm điểm trên thân thể họ: trán, yết hầu, tim và hai quai. Và tất cả nước trên thân của các ngài đã đầu lại trên những điểm này. Các ngài không cần lâu từ đầu xuống chân nhưng như chúng ta khi tắm. Mỗi nhân vật trong ruộng phước y phục thích ứng của y của thần an lạc hoặc của thần phẫn nộ. Hãy tưởng tượng tổn tòng bà nhận một tấm y xanh trong lót lông chồn, và một cái nịt lưng quấn sâu vòng quanh eo lưng ngài, đây gọi là một điềm tốt lành. Chư Phật đều đã được trang sức tự nhiên bằng những tướng quý và vẻ đẹp, không còn những thứ trang sức khác, nhưng con vẫn dâng lên ngọc ngà đẹp nhất, mong tất cả hữu tình sẽ có được cái thân đủ tướng quý như ngài. Giống như ở Ấn Độ vẫn hay đánh lễ. Nghe cái lợi ích của lễ bái cúng dường. Câu này có nghĩa mỗi Đức Phật hiện hữu có thể ngồi trên một hạt bụi nhỏ li ti, giả sử 100 người cùng nhìn một hạt lúa ấy xâm chiếm nhãn thức của 100 người. Trí căn bản của chư Phật cũng thế, có thể để vào một vi trần duy nhất, xác thân của một vị Phật cũng được thấy trên bất cứ vi trần nào mà căn bản trí của Phật chiếu đến. Đây là một đức của sự hợp nhất, và chính vì chư Phật luôn đi tìm với những luồng khí lực của các ngài. Bài cầu nguyện tiếp tục, con ca tụng những đức Thích Ca của chư Phật bằng một biển vô tận lời ca, bằng một đại dương âm thanh vi diệu để xưng tán các đấng thiền thệ. Dù đưa lên một ngón tay để tỏ dấu cung kính phước điền, cũng gọi là thân lễ bái, có một dọc dài bằng những cách khác nhau để lạy lạy bằng thân, chạm tứ chi và đầu xuống đất, một loại kiểu lạy nửa chừng ngũ thể đầu địa. Còn lạy toàn vẹn là đặt thân thể nằm dài trên mặt đất. Cách lạy bái này được đề cập đầu tiên trong kinh. Trong kinh có dạy rằng muốn lạy lạy hãy đặt toàn thân xuống đất như cây đổ, giống như đồng tử Bảo Hiền đã làm. Những lợi lạc của sự lạy bái như sau. Kinh phân loại nghiệp nói đến 10 lợi ích như có thân thể đẹp, làn da sáng chói, vân vân. Những kinh khác nói rằng hành giả sẽ được công đức trở thành một vị ông vua chuyển luân cho mỗi vi trần trên mặt đất mà thân thể bạn bao phủ. Kiểu lạy nửa chừng được bàn trong các mật viện, đó là cách mà bậc hiền trí Naropa đã dạy. Bù Số Ngọ Quang Chậm Ba nói, nếu bạn tin tưởng vào những lợi ích của sự lễ bái thì bạn sẽ ao ước chân tay và thân thể của mình dài thêm. Trước khi lạy, bạn chấp hai tay vào nhau. Ngoài đạo lục đạo có tục lệ áp hai lòng bàn tay vào nhau, nhưng chúng ta không theo tục ấy. Chúng ta đặt những ngón tay cái vào bên trong hai bàn tay ấp lại với nhau để cho ở trong hai lòng bàn tay không bị trống rỗng. Khi ấy hình thù hai lòng bàn tay ta giống như một viên ngọc ướt. Sau đó bạn đặt hai tay ốp vào nhau ấy lên trên đỉnh đầu, điều này đem lại khả năng đạt được tướng nhục kế. Rồi sau đưa hai tay xuống khoảng giữa hai lông mày, điều này đem lại khả năng có được tướng Ura là bạch hào của Phật. Sau đó bạn đặt lên yết hầu trên khả năng để đạt ngữ giác ngộ. Cái này cầu nguyện ở trong mật tập của ngài Tsongkhapa, cái điều này rất là quan trọng. Cầu nguyện từ nơi ghi tính không và kết hợp tu học với tấm bờ đề để mà hóa hiện trở thành vị thần để đời đời để được tu tập. Đặt cái tay ở giữa yết hầu để sau này mình có cái tiếng nói 60 âm thanh du dương, rồi đặt tay nơi tim bạn để cầu có khả năng có được ý giác ngộ. Tất cả những động tác này vừa tích tập công đức vừa lại tịnh hóa bản thân, làm sạch nghiệp chướng về thân lời ý. Người ta bảo nếu bạn úp hai bàn tay là khi lạy xuống hay đứng lên, nhưng trong kiếp tái sanh bạn có thể nóng móng cong như móng ngựa. Bởi thế hãy đặt sát những ngón tay vào nhau để chúng nằm thẳng trên mặt đất, đừng có nắm hai bàn tay lại. Những động tác này sẽ giúp bạn có được một trong những tướng hảo của Phật, là giữa các lòng bàn tay có một màn lưới mỏng bằng ánh sáng. Hãy đặt hai bàn tay vào trán bạn trên mặt đất. Hãy để ý cái cách mà bạn đứng lên, nền nhà và quan hệ đến sự kiện bạn vươn lên khỏi sinh tử hay mau chậm. Nghĩa là lạy xuống đứng nhìn thật nhanh để mình nghĩ rằng là ở dưới đất giống như là luân hồi, mình muốn thoát ra cho nhanh. Lạy thì hai bàn tay phải lạy bằng thẳng, không được cong. Vậy thế bạn phải đứng lên cho thật nhanh như một con chồn. Lại nữa, nếu không đứng lên ngay thì cứ nằm gật gù trên đất, bạn có thể tái sanh là một loài đi bằng bụng, loài bò sát chẳng hạn. Vậy thế đừng bị cám dỗ nằm nghỉ mệt một lát trên nền nhà. Nếu bạn không đứng thẳng người lên giữa hai lần lễ lại mà cứ để cái lưng cong. Cái này kìa. Trên khi mình lại phải không lên lại cong, phải đứng thẳng. Cứ mỗi lần lễ bái là xây dựng kho công đức và thanh lọc nghiệp chướng. Nếu mình cung kính thực tập thì bạn biến thành mọi hành động của mình thành pháp tu. Cúng dường, con xin dân cúng chư Phật những hoa hương, tràng hoa thanh lọc, tiếng chập chỏ chạm nhau, nước thơm tuyệt hảo, bảo cái đẹp nhất, đèn dầu và trầm hương thượng hạng, con xin dân cúng lên chư Phật. Như lúc mình hãy coi ngày tháng là mình do quá phong biệt vọng tưởng. Ngài Ca Tâm, Ngài Ca Tâm Bằng trước kia vẫn nói là mọi thứ đều là những cái khổ đau hay rủi ro của mình nó liên quan tới nghiệp, chứ không phải là do ngày tháng, không phải nó sai hướng, nó sai ngày, sai giờ, hay là đất không có ổn. Cái đó thì chỉ là do mê tín, vọng tưởng quá nhiều. Khi ở Dharamsala, có một người đã gọi tôi, nói là bị bệnh. Tôi nói ô, thuốc Tây Tạng nó có một cái khả năng trị bệnh rất là tốt. Nếu mà tiếp tục uống thuốc thì không có bị tác dụng phụ, nó sẽ trị được gốc bệnh. Nhưng tôi không có tin là người này bệnh là do những cái vị mà bói toán nói. Rồi sau đó thì vị đó có một học trò giỏi về tính toán, nghĩa là bói toán ấy. Thì nói là đối với tôi thì tôi không có tin cái chuyện bói toán ấy, nhưng mà nó một cũng trong môn học chiêm tinh của bên Phật giáo ở bên Tây Tạng ấy. Cho nói ngài Linh Rinpoche sanh vào cái ngày mà xấu nhất. Còn tôi sanh vào cái ngày tốt. Nhưng mà ngài là công hạnh rất là vĩ đại, cho nên cái sanh ngày xấu cũng chưa hẳn là xấu. Tôi vẫn thường nói đùa. Ngày nay là ngài Linh Rinpoche. Cái quan trọng nhất là cái ngày sanh, chúng ta đâu có chọn lựa cái ngày sanh, ngày tốt, ngày lành. Ngày chết cũng vậy, mình đâu lựa chọn được. Mình nói ồ, ngày này tốt, mình nên chết. Người mẹ cũng không chọn ngày tốt tôi nên sanh con, đâu có quyền mà chọn lựa ngày sanh ra đứa con của mình. Nếu những người nếu như mà sanh không có đúng ngày tốt, người mẹ cứ lo lắng thì có nguy hiểm là bị sảy thai. Vì nói ô, mình nói ô, bây giờ mình nói ô, mình phải lựa ngày tốt mình mới chết, mà trong khi mình phải đợi, nói mình phải ngưng hơi thở gồng mình lên để đợi tới ngày tốt mình chết à. Cho nên cái điều quan trọng không cần phải coi ngày tháng, như vậy hãy là mọi thứ nó phụ thuộc vào phước đức của mình. Nếu mình có phước đức lớn thì cái gì cũng sẽ vượt qua. Cho nên những người mà ở Mexico mà bên chim tinh học, chim tinh học và đừng bao giờ thất vọng. Mà các bạn cứ tiếp tục cái ngành và cái nghề chim tinh học của các bạn, có nghĩa là bói toán ấy. Tôi ruộng phì nhiêu bị bỏ lại xung quanh không năm tám toàn toạc là điều đáng tiếc, nhưng không tích lũy công đức trên ruộng tâm là chuyện còn đáng tiếc gấp trăm ngàn lần. Bất cứ thiện căn nào ta tích lũy đều không đúng pháp, nếu không kèm theo ít nhất là một lòng mong mỏi tái sanh tốt. Nhưng công đức tích lũy nhờ lời bái cúng dường ruộng phước thì chắc chắn là nhân tố để thành Phật. Cho nên mỗi ngày cho nên ngài Long Thọ nói là không phải một, không phải khác, không đến, không đi. Hoặc như trong ngài Thánh Thiên cũng vậy, mọi thứ là đều là tranh biện và lý luận. Mọi thứ chúng ta phải đều là kiểm tra. Nên cái việc mà kiểm tra mà tranh biện thảo luận rất là quan trọng. Ngay cả lễ bái cúng dường Phật với động lực không tốt, hành vi ấy cũng vẫn góp phần vào sự giác ngộ của bạn về sau này. Kết quả đặc biệt là bạn có được là do năng lực của phước điền. Cũng như trong một thửa ruộng phì nhiêu, thì dù canh tác qua loa, ta vẫn chắc chắn được nhiều kết quả. Nói là do cái ruộng phước điền của Phật rất là tốt, mình không có chăm sóc tốt nhưng mà vẫn gặt hái được kết quả. Đó là dù cái năng lực, động lực mình lại không tốt, nhưng vẫn là nguyên nhân để sau này mình thành Phật. Cái hành trì tốt chính là hành trì. Cái điều này rất là đúng. Nếu chờ xem bói năm nào tốt thì sẽ bắt đầu tu, thì bạn có thể chết trước khi chết. Nhưng khi ấy hãy thực hành ngay những gì bạn học được. Dù chuyện quét nhà cũng là một cách cúng dường bằng thực hành. Những người uyên thâm cổ thư không nên làm gì ngoài việc áp dụng những cái ý nghĩa sự học của họ vào thực tế. Ngài Bù Tôn Rinpoche nói, họ muốn thủ thắng và làm nhục người khác, có hành vi lừa bịp, dùng ngôn ngữ xấu xa, nói đủ thứ vô nghĩa, chọc giận người khác, kiểu tranh luận ấy dẫn xuống địa ngục. Biến thiên căn bản ta thành phẩm vật cúng dường. Bạn cứ tưởng tượng, bạn tưởng tượng những đức hạnh có được những sự học vân vân biến thành phẩm vật dân cúng. Nhưng câu chuyện giữa một biển trong như giới hạnh dân hiến một hồ nước phẳng lặng của sự học. Nói rằng trong một tác phẩm nó có 10 loại cúng dường thành tựu, tưởng pháp, cái có thực, cái tưởng tượng, những việc đích thân ta đã làm, những việc người khác đã làm giùm ta trong việc phụng sự của ta và sự vô si của ta. Ta nên những sự cúng dường như thế. Cúng dường Mạng Đà La rất là quan trọng. Tạ ngữ gọi là khi khố, là vòng quanh trung tâm. Ám chỉ là tinh túy, nghĩa là quay theo cái vòng tròn. Ám chỉ sự tích ra, rút tỉa những tinh túy và công đức, rút tỉa ra cái cốt tủy. Điều này có nghĩa lớn lao. Mạng Đà La thường có hình tròn, nhưng hình dáng của nó nên phù hợp với khuynh hướng. Nói cái người Mông Cổ họ có cái Mạng Đà La rất là lớn, cái mạng đó rất là lớn, một người không thể nào khiêng nổi. Và đem treo ở trên tầng, chỉ là mỗi lần mà muốn cúng thì phải hạ cái dây xuống, cái Mạng Đà La nó rớt xuống rồi mới cúng, rồi sau đó đưa lấy cái kéo dây lên. Khi mà ở La Đát cũng vậy, ở chỗ khăn làm rất là nhiều cái pháp tòa, trước nhất là ngài Đức Đạt La Lạt Ma một pháp tòa, sau đó những vị Lama lớn xung quanh rất là nhiều pháp tòa. Có một lần tôi đến đó và tôi cảnh niệm cô chú Mani, có Mani Bát Mi Hồn, rồi sau đó thì đi đến Trước đó là Đức Chổ, Đức Bổn Sư. Rồi tôi đến muốn đảnh lễ Đức Ngài Chổ. Và có một số nói, tôi đến đây tôi muốn đảnh lễ Đức Bổn Sư, chứ tôi không muốn đảnh lễ cái pháp tòa. Từ khi mẹ đặt cái pháp tòa trước Đức Bổn Sư, tôi nói đến về cái đó, tôi khẩn thỉnh. Tôi nói cái này không phải gọi là cái chánh điện thờ Phật, mà phải nói là cái chánh điện này để các cái pháp tòa thì đúng hơn. Rồi sau đó họ gom những cái pháp tòa để vào một phía. Cho nên nhiều lúc mình mới bước vô thì mình có thể đảnh lễ được Đức Phật ngay mà không bị cán những cái pháp tòa. Tôi nói như vậy. Quý thầy, hãy làm giống như là bên Mông Cổ, hãy làm những cái dây để câu pháp tòa đưa lên cao, để khi nào các vị Lama đến thì mới hạ pháp tòa xuống cho các ngài ngồi lên, còn không thì treo lên cho nó gọn, giống như cái mạng Đà La của người Mông Cổ. Và người La Đát họ nói ra cũng rất là thật thô, nhưng mà cái lòng của họ rất là tốt, họ rất biết nghe lời. Nên họ giữ thợ ngôn rất là tốt. Có một người cúng dường mạng Đà La, nhưng mà do thiền định mà không có cúng dường mạng Đà La. Trong tác phẩm của Ngài, Mẹ Minh nói rằng cái sau đó thì Ngài Tổn Đàm Bà đến thăm vị ẩn sĩ này. Ngài Gebebo, nếu mà làm ví dụ thì ở đây nó sẽ rất là tốt. Xong có một vị ẩn sĩ là không có cúng dường Mạng Đà La, chỉ do tu tập thiền định. Lúc đó Ngài Tổn Tầm Bà đi thăm vị ẩn sĩ vĩ đại là Gộm Ba Hòa này. Cái vị này đang dùng tất cả thời gian để nhập định, bỏ phế Mạng Đà La của ông, bám đầy bụi dơ. Tổn Tầm Bà hỏi tại sao ông không dâng cúng Mạng Đà La. Gộm Ba Hòa đáp, ông đang nội quán, không có thời giờ quán Mạng Đà La. Tổn Tầm Bà vỡ trách, ông là cái gì? Atisa là một thiền giả vượt hơn ông xa chừng nào, thế mà ngài vẫn dâng cúng Mạng Đà La mỗi ngày 3 lần. Sau đó Gộm Ba Hòa đặt nhiều nỗ lực vào việc dâng cúng Mạng Đà La, và nhờ vậy mà đã triển khai được thực chứng. Vì mình tích lũy công đức, khi mình dâng một Mạng Đà La và dâng cúng trên bàn thờ, đổ vào phía trước, là khi lúc mình thỉnh ngài gia trì và thành cho các con thành tựu những tất địa, thì sau khi cúng xong mình hãy đổ cái Mạng Đà La đó vào trong người của mình. Nếu dầu bạn có một Mạng Đà La bằng vàng, bạc, đồng, vân vân, nếu không thì đá đen, sơn mài hay gỗ cũng được. Ngài Tsongkhapa đã dùng một Mạng Đà La bằng đá trong lúc ngài nhập thất ở Oge. Những nội dung của Mạng Đà La có thể là châu báu, ngũ cốc và dược phẩm, hoặc sỏi, cát, vân vân cũng được. Nếu dầu bạn sẽ tích lũy nhiều công đức nếu cúng những gì tốt nhất. Đấy, Mạng Đà La càng lớn càng tốt, nhưng nhỏ nhất cũng bằng cái bát ăn. Bạn phải dâng cúng Mạng Đà La ít nhất mỗi năm một lần hay mỗi tháng một lần. Nhỏ một giọt nước thơm trên đầu ngón tay, rồi đặt ngón cái vào trung tâm và di chuyển những ngón tay quanh hoành Mạng Đà La, và đặt những ngón tay ở giữa mà di chuyển ngón cái quanh hoành. Dâng hiến Mạng Đà La như sau: tay trái bạn cầm Mạng Đà La với ít ngũ cốc trong lòng bàn tay, tay phải chà sát đáy 3 lần, xoay theo chiều kim đồng hồ, tưởng tượng đang lau sạch tội lỗi và nghiệp chướng của mình. Cái này biết chừng có, nhưng tôi không có biết là như thế nào. Rồi chà sát 3 lần theo chiều ngược lại, tưởng tượng thọ mạng thân ngữ ý của bạn được tịnh hóa. Rồi đọc những bài dâng Mạng Đà La nội tâm dài và ngắn. Sau đây là những cách là làm đầy Mạng Đà La theo truyền thống. Bạn ở phía đông của Mạng Đà La là làm là cạnh đối diện ruộng phước. Những thực thể bạn dâng đồ cúng hoặc làm cạnh đối diện với bạn khi Mạng Đà La hiến dâng, thì phương pháp là cạnh Mạng Đà La đối diện với ruộng phước. Nhưng mình Mạng Đà La thì mình quán 7 tụ giống ở chính giữa núi Tu Di, 4 đại lục, 8 tiểu lục, 1 núi báu, 1 cây ước, 1 con bọ bày bà ước và một vụ mùa không cần cày cấy. Bảy báu dấu hiệu của vua Chưởng Luân Thánh Vương, một bình bà báu, tám nữ thần, một mặt trời, mặt trăng, một cái lộng và một tràng phan chiến thắng. Bình quán tưởng, mình quán Đức Sông Ca Ba theo truyền thống 23 tụ khác nhau với Mạng Đà La 23 lâm tụ và không có hai tụ sau đây. Đáy Mạng Đà La bằng vàng và dĩ núi Thiết Vi. Sự trưng bày của núi Tu Di và bốn đại lục trong Mạng Đà La theo Ngài Thế Thân trong tác phẩm Kho Tàng Siêu Vật Lý. Hãy tham khảo quyển này để biết thêm chi tiết về trưng bày Mạng Đà La. Các biển và núi Tu Di được quay quanh bằng một vòng núi sắt. Ở trung tâm là núi Tu Di làm bằng bốn báu vật. Mặt phía đông màu trắng, màu xanh, tay đỏ, bắc màu vàng chói. Tưởng tượng có rất nhiều núi quay quanh trên mọi đại lục. Làm bằng vàng, lấy từ biển Diêm Phù Đàn, bảy báu này bền bồng trên hư không, xâm chiếm bốn phương tám hướng. Ở các lục địa và núi Tu Di tụ tám thần nữ sắc đẹp vân vân thuộc về Mạng Đà La 37 tụ nói trên. Mặc dù chính những nữ thần thì đứng ở trên chiếc xe xung quanh núi Tu Di, nhưng trong Mạng Đà La 25 tụ thì bạn không làm một tụ nào để biểu trưng cho các nữ thần, vì bạn đã dâng hiến một tụ tiêu biểu trưng của núi Tu Di. Tụ biểu trưng mặt trời ở phía trái núi Tu Di, tụ mặt trăng ở bên phải, lộng báu ở phía sau, tràng phan ở trước, hướng về phía bạn. Đây là điểm tốt lành. Bạn cũng có thể đặt mặt trời ở phía tây, mặt trăng ở phía đông, lộng ở phía bắc và tràng phan ở phía nam. Đây là điểm lành. Hãy dâng hiến những của cải của chư thiên và nhân loại trong khi là một tụ ở chính giữa. Quán Mạng Đà La lớn hơn thực tế, nhưng quán bốn đại, các cõi trời vân vân, cách này sẽ cách này để chúng cũng không nhỏ bớt. Vì giáo thọ sẽ chốt linh cho một ví dụ bổ ích cho người taxi lung bu. Bạn có thể thấy toàn bộ thể gương mặt của một người trong một cái bọt nước nổi trên chén trà. Nó cũng giống như vậy, khi thấy một cái gương mặt nhỏ trên một cái gương lồi, hay nhìn một ngọn núi qua một lỗ kim. Bạn hãy tuần tự quán cho đến thấy được hàng tỷ vũ trụ trong ba giai đoạn. Mỗi lần nhân sự quán tưởng của bạn đến gấp ngàn lần. Nó con dân Mạng Đà La này rưới đầy nước thơm vân vân. Thì nói là tất cả các quán được quán trưởng thành cõi Phật. Còn bản kia nói thì tất cả các quán được thành một cõi Phật. Cho có nghĩa là phép quán được thực hiện cho những vị Phật trong ruộng phước. Nhưng có thể vậy nếu cúng các ngài các thế giới bất tịnh gồm núi Tu Di và bốn núi đại lục. Như vậy khi vào một cõi Phật có nghĩa là những thứ này chỉ bất tịnh trong một sát na đầu tiên và sự quán tưởng mà thôi. Sát na kế tiếp tất cả đều được chuyển hóa thành môi trường thanh tịnh. Cách quán đều có lợi lạc riêng. Ngài Rabo Dhammoche nói trong tác phẩm Thi Ca về Mạng Đà La, Phạm Thiên Đế Thích giúp đỡ người trì giới. Nghĩa là trên quán tưởng các vị ấy đang giúp bạn là Mạng Đà La dâng hiến. Nếu bạn là những tăng ni trì giới thì bạn chưa thụ giới. Nếu bạn chưa thụ giới thì phải nhờ một tỳ kheo giúp bạn. Nhưng núi Tu Di và bốn đại lục được hình thành do cộng nghiệp của hữu tình. Bởi thế bạn không cần phải sự giúp đỡ của Phạm Thiên, Đế Thích, v.v. Để làm Mạng Đà La dân hiến toàn thể thế giới bao gồm núi Tu Di và bốn đại lục và y báo của phần riêng bạn trong cộng nghiệp. Nghĩa khi mình quán có thể nhìn theo cái cộng nghiệp của mình có liên quan tới núi Tu Di và tứ bốn châu, nên mình có thể quán và đem dân cúng dường. Tỳ kheo ni Lakshmi có những linh kiến về quán tự tại. Sau khi dân kia cúng một số Mạng Đà La, Đức Sông Ca Ba chuyên cần làm những lễ dân Mạng Đà La trong khi Ngài ở Osechulin. Kết quả là Ngài triển khai chánh kiến. Bởi thế, chúng ta hãy nên nỗ lực để thực hành pháp môn này. Ngài tích lũy rất là nhiều công đức và tiêu trừ nhiều tội chướng. Cho nên chúng ta phải cúng dường Mạng Đà La. Thầy cho nó của mình nói như một con voi được bị lôi cuốn đến một nơi ít cỏ và lá khô. Ở trên một miệng giếng thì nó có thể chưa ăn gì được mà đã rớt xuống miếng giếng sâu. Ham muốn dục lạc ở đời cũng giống y như vậy. Nói cách khác, một con voi đến được bờ mép của một mỏm đá treo leo vì tham ăn một cỏ bên bờ, nó có thể nhào xuống vực thẳm. Cũng vậy, khi tham luyến hạnh phúc ở cõi đời này, chúng ta sẽ phạm đủ thứ bất thiện và cuối cùng khi bị rớt xuống vực thẳm. Thành sám hối tội chướng ở trang số 326. Sở dĩ chúng ta không phát triển được trong dòng tâm thức những gì mình chưa thực chứng, còn những gì đã chứng lại bị thối thất là do những tội lỗi và nghiệp chướng ta đã tích lũy. Từ đấy sẽ phát sinh mọi nỗi bất hạnh đến với ta trong đời này và đời sau. Muốn tránh tình trạng ấy, ta phải sám hối tội lỗi. Nhờ sám hối mà ta có thể thanh lọc vô lượng ác nghiệp, ngay cả tội ghê gớm, ngũ vô gián tội mà ta có thể chịu được hậu quả. Theo Tỳ Bà Sa thì ta không thể sám hối loại bỏ tội này, nhưng theo phái Trung Quán Ấn Thành Phái thì có thể. Trong thư của Ngài Long Thọ có câu: ai đã từng buông bỏ luân phóng dật mà về sau biết hổ thẹn, người ấy sáng chói như vườn trăng không gợn mây, như nang đà và vô não a xà thế và sankara. Lại có câu: bậc trí làm tội nặng hóa thành nhẹ, kẻ ngu tội nhẹ hóa thành nặng. Nói cách khác, yếu tố quyết định chính là người ta thiện xảo trong việc sám hối hay không. Bà La Môn Sankara đã giết mẹ, vô não đã giết 999 người a xà thế hành quyết vua cha, nhưng sau khi phạm những tội ghê gớm ấy, họ đã đạt đến địa vị kiến đạo nhờ thiết tha sám hối. Bằng hình thức sám hối quyết liệt nhất, bạn có thể thanh lọc tội lỗi ngay tận gốc rễ. Hình thức trung bình thì làm cho tội lỗi giảm nhẹ, và tối thiểu thì bạn cũng có thể làm cho tội lỗi khỏi trầm trọng thêm. Nhưng nếu bạn không sám hối chút nào, thì tội lỗi sẽ tăng gấp 2 lần mỗi ngày, và tội nhỏ sẽ hóa to. Ví dụ, giết một con rận là một tội nhỏ, xong nếu bạn không sám hối, thì sau nửa tháng nó sẽ nặng gấp 16.384 lần, và khi ấy cũng ngang bằng giết một con người. Sở dĩ ta không muốn sám hối tội lỗi là vì thiếu tin tưởng vào luật nhân quả và không sợ phạm tội. Nếu có lòng tin nhân quả, ta sẽ tránh phạm dù chỉ một tội nhỏ. Trong lúc du hành, mỗi khi phạm một học giới rất nhỏ, Ngài Atisa cũng dừng lại và nghiêm túc sám hối ngay giữa chốn công cộng. Chúng ta cũng có thể làm như thế, nhưng thường chúng ta tưởng mình không có tội lỗi gì trầm trọng phải sám hối cả, chỉ vì chúng ta chưa nghĩ cho thấu đáo cái cách ta phạm lỗi. Nếu nghĩ kỹ, ta có thể được bao nhiêu tội ta đã phạm bằng ý và lời, ý định tai hại, nói việc nhảm nhí, lời nói nhục mạ, vân vân, thì khi thức dậy buổi sáng, chẳng hạn chúng ta đã thụ giới mà chưa kể những giới trọng ta đã có thể đã vi phạm. Chúng ta còn vi phạm những tiểu giới một cách thường xuyên như mưa rào, lại còn nói rằng chuyện ấy không hại gì, như một chuyện nhỏ không mặc hạ y cho ngay thẳng cũng đủ để vi phạm một giới trọng trong mật tông. Chúng ta cũng vi phạm những giới trọng trong Bồ Tát giới một cách thường xuyên như mưa xuống. Phạm một giới nhẹ của Bồ Tát giới cũng trăm lần nghiêm trọng hơn là phạm tội trọng trong giới tỳ kheo. Phạm một giới trọng của Bồ Tát giới là trăm ngàn lần nghiêm trọng hơn phạm tiểu giới của Bồ Tát giới. Phạm một giới phụ trong giới bản mật tông còn nghiêm trọng trăm ngàn lần, và phạm một giới căn bản mật tông thì nghiêm trọng hơn trăm ngàn lần phạm giới phụ. Bởi thế, nếu tính những ác hạnh mà chúng ta đã làm từ khi thức dậy sáng nay, ta cũng sẽ thấy nhiều lọt nguyên nhân đầy đủ để tái sanh vào đọa xứ. Hàng ngày chúng ta triệu nặng nhiều tội lỗi, 10 nghiệp, bất thiện, ba độc, vân vân. Chúng ta được biết rằng những tội nặng nhất trong số này sẽ khiến ta đọa vào địa ngục, tội trung bình đọa vào ngạ quỷ, tội nhẹ nhất đọa vào súc sinh. Một tội nặng không nhất thiết phải là biết người cướp của, giết người cướp của. Chỉ cần bạn vì tức giận và mắng giết đồ đệ, ngu như bò tót cũng đủ nặng. Những việc như phẩm bình nghiệp của người báo họ có thể đọa vào cõi này cõi nọ cũng là tội nặng. Nội một ngày hôm nay thôi, chúng ta cũng đã tạo đủ loại nguyên nhân đưa ta vào ba đọa xứ. bạn có thể ngạc nhiên hỏi, như thế thì chúng ta có thể làm được gì? Không ít gì, chỉ tỏ ra kinh hãi trước sự tình ấy. Bạn phải sám hối để tịnh hóa tất cả tội bạn đã phạm. Ngài Tổng Tâm Bà nói rằng, đối với những người bệnh, Ngài Tổng Tâm Bà rất là nhiệt tình giúp đỡ những người bệnh. Giúp đỡ những người bệnh mà bệnh cùi, là cuối cùng đời sau của Ngài thì Ngài Tổng Tâm Bà đã bị bệnh cùi. Cho nên sau cuộc đời của Ngài Tổng Tâm Bà thì Ngài đã bị bệnh cùi. Ở Bangalore gặp một vị sadhu, một vị hành khổ hành của phái ngoại đạo. Vị đó đưa một cái quyển sách nói về tiểu sử của mình. Cả cuộc đời là giúp đỡ những người bệnh và rửa chân cho những người bệnh. Nếu mà họ mà trộn lẫn với cái tám pháp thế gian, muốn được mất khen chưa hỷ nộ ai ố là một chuyện khác. Nhưng mà với cái tâm thuần tịnh thì điều này rất là tốt. Cho nên chúng ta biết rằng những cái tội lỗi của bạn là nguồn gốc mọi khổ đau trong đời này và những đời sau. Nếu sám hối thì bạn sẽ thoát được những khổ đau và còn triển khai được những thực chứng và tệ giác. Nếu đời này bạn bị ốm đau, nguyên do là bạn đã tích lũy những ác nghiệp nào đó. Vậy thế những việc cúng bái nhân gian bạn để không có thể không giúp bạn khỏi bệnh. Nhưng không nên vì thế mà bạn không quan niệm sai lầm, cho rằng làm những nghi lễ cầu khẩn là vô ích. Giả sử trên thửa ruộng có một hạt đậu nào đó, bạn gieo giống lúa mạch để ngăn cho hạt đậu khỏi phát triển thêm. Những nghi lễ cầu khẩn cũng có tác dụng gần giống như vậy. Nếu một tội lỗi đã chính thành quả báo thì bạn không thể làm gì được với nó. Bởi thế bạn phải sám hối tội lỗi trước khi quả báo đã xảy ra, cũng như phá hủy cái hạt giống của nó. Nếu bạn sám hối thì tội người sẽ sạch. Tội nặng và hậu quả có thể làm đọ vào các cõi thấp thì những tội ấy sẽ chính ngay trong đời này. Nên cái bệnh chính là những cái bệnh không thể nào trừ diệt, đó là tham sân si. Nếu mình hiểu được khổ đau cho nên mình sám hối điều rất là tốt. Cho nên chúng ta là những người tu hành gia pháp Đức Phật, mình biết là mình nương theo và tu tập là tích lũy phước nghiệp và bất động nghiệp để sanh vào cõi trời. Nhưng mà nguyên nhân nào để mà chúng ta không phải tạo những cái nghiệp ác đó là điều do nơi chúng ta chấp thuận. Nếu mình suy nghĩ về cái luân hồi, nghĩ về khổ đau, những cái khổ đau như cái khổ này là ngay cả những loài súc sanh nó cũng có thể biết được. Nếu như mà chán ngán những cái khổ đau của biến hội khổ thì là những ngôi đạo họ cũng biết. Cho nên cái giáo pháp Đức Phật, chúng ta thì nghĩ về cái khổ đau của hành khổ. Cái hành khổ nguyên nhân nó từ đâu? Từ do là chấp ngã, chấp thật. Nếu mà muốn sám hối những cái khổ này, cái biến hành khổ này, thì chúng chỉ có cái tư tưởng không tính mới có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi những khổ đau này. Mặc dù cái bệnh nan y không có thể cứu chữa được, đó là tham sân si, bệnh phiền não. Thì do cái hành khổ đó cho nên chúng ta bị rơi rớt trong luân hồi. Tổng thống mà bậc chân tu trong chánh pháp đã bị bệnh cùi vào lúc tuổi già, bởi thế ông ôm giữ tà kiến, đừng ôm giữ tà kiến, hãy vui vẻ khi bạn bị đau ốm, vân vân. Cho nên một vị đại hành giả như Ngài Tổng Tâm Bà, Ngài còn bị bệnh cùi lúc tuổi già. Cho nên khi mình tu hành mà bị đau ốm thì cũng chúng ta đừng bao giờ hiểu sai. Thì bạn sẽ chịu mất mát lớn lao nếu tự mình làm tổn đức bằng cơn giận dữ. Bạn còn được lợi ích lớn lao do sự sám hối tội lỗi. Cho nên nền tảng nhận thức cho đúng, bạn nên sám hối với ai trong truyền thống của chúng ta. Điều này có nghĩa rằng Nên Đức Phật dạy mỗi ngày thì mình phải chúng ta phải nhận giới lại mỗi ngày để mà sám hối. Nên một ngày chúng ta phải nhận giới lại như ít nhất là một người Phật tử sĩ phải thọ Bát Quan Trai giới. Nếu mà chúng ta có khả năng sẽ nhận cái giới phạm hạnh đó từ cho đến ngày mạng chung. Cũng như vậy, nếu mình té ngã xuống từ đất thì cũng từ đất mà chúng ta đứng dậy cũng vậy. Đối với Tam Bảo hoặc hữu tình mình phạm tội, cho nên nhờ năng lực quy y Phật Pháp Tăng, Pháp Bồ Đề, cho nên chúng ta sẽ dâng cúng phẩm vật cúng dường quy y Phật Pháp Tăng nương tựa các ngài, thì tội lỗi sẽ tiêu trừ đối với trên. Đối với giới chúng sinh thì mình đã tổn hại họ, bây giờ Pháp Bồ Đề đã làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì những cái tội lỗi ấy sẽ được tiêu trừ. Năng lực ân hận, nếu hối hận bạn sẽ tự chế khỏi tái phạm. Bạn phải hiểu về cái luật nhân quả thì mới mong thực hiện được những điều này. Giả sử có người bị ngộ độc vì thức ăn, một người chết, một người đau ốm, cái nên là sám hối. Sám hối thì đầy đủ cái năng lực. Rồi tội nghiệp giống như ăn phải, mình phải nếu như mình phải xa hối hận, giống như mình ăn phải chất độc ấy, mình rất là sợ. Một số người tái sanh là những cõi thấp, những người khác đang mãi bị chứng bệnh kinh niên trầm trọng của ba độc tham sân si. Cho nên cái năng lực là áp tự chế, là mình không có tái phạm trở lại hành vi đó nữa. Điều tự chế của mình ngăn cản mình không làm lỗi. Cái năng lực ác chế mọi cách giải tội, nghĩa là mình sám hối. Nhưng nếu bạn làm một vài thiện hành nào đó như đọc thần chú Om Mani Padme mê hồn nhiều lần để thanh lọc một số tội lỗi cho hành vi ấy, cũng thuộc về năng lực áp dụng mọi cách để giải tội. Chúng ta niệm chú, chúng ta lạy 35 vị Phật, sám hối những tội phạm giới. Như bậc trí vĩ đại ngài Nam Ghe Gần Sen ở Lopo cũng thanh lọc nghiệp chướng theo cách ấy. Ngài Song Ca Ba cũng vậy, ngài cũng sám hối 35 vị Phật. Bạn cần phải làm pháp như sau. Trước hết bạn đọc 3 lần thần chú tăng trưởng đức hạnh là Om Sambhava Sambhava Nimakasana Mahavajana Hum Om Sara Mara Vimasakara Mahavajahum, rồi đọc kinh sám hối và tội phạm giới. Mặc dù chư thần trong kinh này đã là những thành phần của ruộng phước, bạn cứ làm phép môn quán sau đây để họ thêm phần quan trọng. 34 tia sáng chiếu ra từ trái tim bậc thầy của bạn, 10 tia đi lên và 10 tia đi xuống, 7 tia sang phải, 7 tia sang trái. Có 32 bảo tòa, mỗi bảo tòa trên là mỗi tia sáng. Những bảo tòa có voi đỡ, được trang hoàng bằng ngọc trai. Voi là con vật mạnh nhất. Bảo tòa có voi đỡ tượng trưng cho ý nghĩa vị Phật ngồi trên ấy có một năng lực lớn lao để tịnh từ tội chướng, tội lỗi. Tất cả 35 vị thần đều có màu sắc khác nhau, sử dụng những vật biểu tượng khác nhau, nhưng để giảm tiện, hãy phân... cái ngài Gesap Rinpoche trong trà trích cái bạn sẽ mới tổng quát bài kinh tham sân nguyên nhân tội lỗi ba độc, ba cửa ngõ làm lời nói bản chất bất thiện, có khi nhân là ba độc, nghĩa là mình tụng 20 lần kinh sám hối là danh hiệu 25 lần 35 vị Phật. Khi sám hối những tội phạm giới nói, con xin sám hối từng tội lỗi không sót tội nào. Đó là một cách sám từng loại tội trong ba loại, cốt để đưa sự chú ý của chúng ta đến những tội lỗi ta luôn vi phạm và sám hối thật nghiêm túc. Do năng lực của tham sân si, con đã phạm nhiều tội lỗi bằng thân, lời và ý. Nay con xin sám hối tất cả từng tội một. Phần thứ tư là hoan hỷ. Hoan hỷ là hạnh của Bồ Tát, nên thật khó đối với chúng ta để làm hạnh ấy dù chỉ một chút xíu trong tâm thức. Nhưng nếu ta làm được thì không có cách nào tốt hơn để xây dựng kho công đức, vân vân. Ngày xưa có thấy Đức Vua Ba Tư Nặc cúng dường Phật và chúng ta người ăn xin, Sutara chỉ khởi tâm hoan hỷ, mà được nhiều lợi lạc hơn vua. Đức Tsongkhapa nói, muốn tích lũy nhiều công đức lớn mà không cần nỗ lực, tốt nhất là hạnh vui với điều lành của người khác là tỳ hỷ công đức. Nói theo cách khác, chỉ cần ngồi yên khởi tâm vui với việc lành, ta cũng có thể tích lũy vô số công đức, không cần nhọc lời nhọc xác. Một hôm, vua Ba Tư Nặc xin Phật dạy một pháp có thể tu tập trong lúc vẫn làm Phật sự của mình. Phật dạy ông thực hành ba điều: hoan hỷ, phát tâm bồ đề và hồi hướng công đức. Nhưng phải là sự hoan hỷ không kèm theo một ý niệm ganh tị hay cạnh tranh nào. Ganh tị là như khi thấy việc thiện của một người ta không ưa, ta thường biểu môi nói, đấy chỉ là hình thức, đâu có lợi ích gì. Nếu một tỳ kheo biết vui mừng khi thấy bạn cùng phòng làm lễ dâng cúng 100 thứ, vị ấy chắc chắn cũng được lợi lạc vài phần. Nếu người làm công đức thọ giới sâu hoặc tu chứng thấp hơn ta, thì ta sẽ được lợi gấp đôi vị ấy. Nếu vị ấy cao hơn ta, ta cũng được nửa phần công đức. Còn gì lợi hơn thế nữa? Và nếu vui mừng với công đức của chư Phật Bồ Tát trong quá khứ, ta sẽ được một phần công đức của các ngài. Dù chịu khó tạo phước suốt đời, ta cũng chỉ được một phần nhỏ công đức mà Bồ Tát sơ địa có được trong một ngày. Còn công đức của một vị Phật thì hoàn toàn ngoài sức ta ước lượng. Thế mà nếu ta tùy hỷ công đức của chư Bồ Tát thì ta có thể được một nửa phần công đức các ngài. Một kỹ thuật tâm linh duy nhất này là cách hữu hiệu nhất để tích tập công đức ở trung ương này, ở xứ Tây Tạng. Chánh pháp đang thịnh và có nhiều người đang lễ bái, cúng dường, kinh hành, phụng sự một bậc thầy, tham thiền, nhập định, học hành, vân vân. Nếu biết tùy hỷ tất cả những điều ấy, ta sẽ có được một số lượng khổng lồ công đức căn bản, bài nguyện những hành vi cao cả anh nói. Con tùy hỷ tất cả những công đức của chư Phật mười phương, của chư Bồ Tát duyên giác, những bậc hữu học và vô học và tất cả hữu tình ở điểm này. Những bậc thầy nên đề cập đề tài này theo thứ tự sau. Vui mừng khi có những vị mới phát tâm bồ đề, vui mừng về những sự nghiệp của các bậc thánh hiền quá khứ ở Ấn và Tạng, và vui mừng về sự tụng đọc của những người bạn cùng phòng. Nhưng còn hai cách khác nữa để thiền quán và tùy hỷ, đó là vui mừng những công đức của chính mình và vui mừng với công đức của người khác. Vui với công đức của chính mình có hai tiêu đề: vui mừng về công đức của mình đã làm trong những đời quá khứ và ta có thể biết nhờ suy luận. Vui mừng những công đức đã làm trong đời này ta biết nhờ nhận thức. Vui mừng về công đức đã làm trong những đời quá khứ mà ta có thể biết nhờ suy luận. Trong đời này, bạn có được thân tái sanh tốt lành, hãy nhìn những điều kiện thuận lợi mà bạn đã có để tu tập và nghĩ đời trước chắc mình đã làm nhiều thiện hành như trì giới, bố thí, nhẫn nhục. Hãy liên tục suy nghĩ, có lẽ kiếp trước biết cách tự lợi nên hậu quả đời này ta được may mắn tái sanh làm người. Vậy thì ta phải biết bây giờ nên làm gì để tương lai được tái sanh tốt. Cổ Đức nói, người quá khứ có giá trị, những đời quá khứ có giá trị của bạn để cho bản thân người quý báu hiện nay, bởi thế hỏi tỳ kheo kẻ kính, chứ để đời sau rớt xuống hố thẳm. Nếu xét các hành xử của mình trong hiện tại, ta có thể thấy mình sẽ tái sanh về đâu trong những đời tương lai. Ta không cần phải đi đòi hỏi xem thầy bói, xem tướng số, vân vân. Vui mừng vì công đức đã làm trong đời này, ta đã biết được nhờ nhận thức. Hãy nhớ lại tất cả công đức bạn đã làm như tụng kinh, bố thí, phụng sự, học hành, thiền quán, nghe pháp, tham dự lễ lạc hay thực tập tranh luận. Rồi hãy vui mừng về những việc ấy, nhưng không kiêu căng, nếu kiêu hãnh bạn sẽ mất bớt công đức. Chúng ta thường tính tài sản của mình, nhưng dù có thêm bao nhiêu tiền của, ta cũng chỉ được thoải mái trong đời này thôi. Nếu tăng trưởng công đức, ta sẽ được tái sanh làm người hoặc làm trời. Những lợi lạc tiếp tục cho đến khi đạt giác ngộ. Những tội lỗi ta phạm sẽ đưa ta đến những nơi như địa ngục, kim cương nằm dưới mặt đất nhiều do tuần. Đấy là những tính toán bây giờ ta nên làm, vì ta sẽ không làm gì được nữa khi những tội và phước của ta được thanh toán trước mặt kim vương. Vui mừng về công đức của người khác, điều này có nghĩa là vui mừng về công đức của kẻ thù, bạn hữu và người xa lạ, hoặc về công đức của những người thuộc năm hạng tái sinh. Thỉnh Phật chuyển pháp luân, trang số 342. Năm đệ tử có lòng tin ở Phạm Thiên, nhờ Phạm Thiên cầu thỉnh Phật nên bánh xe pháp đã được quay. Nghĩa là khi Phạm Thiên thỉnh cầu Phật ra giá hóa, Phật đã quay bánh xe pháp lần đầu, dạy bốn sự thật cho năm đệ tử đầu tiên. Bài giảng tứ đế ba lần, gồm 20 khía cạnh. Đây là sự quay bánh xe pháp được truyền. Rồi A Nhã Kiều Trần Như trở thành đệ tử đầu tiên đắc quả A-La-Hán, bốn vị kia đắc quả Dự Lưu. Các thánh đệ tử này thành tựu pháp được chứng trong dòng tâm thức của họ. Điều này xảy ra khi sau khi quay bánh xe pháp được truyền. Pháp được truyền trước hết cũng phải có sự cầu thỉnh chuyển bánh xe pháp. Đó là lý do thỉnh chuyển pháp luân trở thành một trong bảy phần của sự cầu nguyện. Như thế thân nói trong phẩm kho tàng vật lý siêu hình, trước quay bánh xe pháp rồi con đường kiến đạo mới theo sau. Đoạn ấy nói rõ tiến trình các biến cố. Khi chuyển pháp luân, và nếu bạn có một bộ mạng đà la, thì hãy xếp chính nắm trên nền mạng đà la và quán đấy là bánh xe ngàn cam bằng vàng. Trong lúc làm lời cầu khẩn, bạn cũng có thể quán mình là Phạm Thiên, rồi biến hóa ra vô số bản sao của chính bạn đi đến chư Phật trong mười phương. Nếu không làm được vậy, thì có thể tưởng tượng trước mỗi thành phần của ruộng phước có một bản sao của mình. Nếu điều này cũng quá sức bạn, thì hãy tưởng tượng một hình ảnh bạn đang dâng lên các ngài một bánh xe, bài nguyện những hành vi cao cả nói. Hỡi những ngọn đèn của thế gian mười phương, những vị đã đạt đến ly tham và đã thành Phật quả, con xin các ngài, những đấng che chở, hãy chuyển bánh xe tối thượng. Thành phần thứ sáu là thỉnh cầu ruộng phước đừng nhập Niết Bàn. Một quyển kinh nói chư Phật không bao giờ nhập Niết Bàn. Nói khác đi, chư Phật nói chung không đi vào tịch diệt. Pháp cũng không biến mất. Nhưng với mắt phàm phu thì ứng thân tối thượng có vào Niết Bàn. Vậy thế ta phải xin đấng đạo sư đừng nhập Niết Bàn. Không làm điều này là một lỗi lầm rất đáng tiếc. Khi sắp nhập Niết Bàn, Phật bảo A Nan, các Đức Như Lai có bốn vô ý, thần túc và có thân như kim cương. Nếu muốn các ngài có thể sống kẻ một kiếp hay hơn nữa, nhưng A Nan vì bị ma ám nên không hiểu được ý nghĩa lời dạy Phật dạy. Bởi thế A Nan không thỉnh cầu bậc đạo sư chúng ta ở lại trong đời, và hậu quả là Phật với con mắt phàm tình đã nhập Niết Bàn vào năm ngài 80 tuổi. Bởi thế tốt nhất ta phải làm sự thỉnh cầu này trước khi quá muộn. Ở đây bạn phải để tay nắm trên đáy cái mạng đà la, để tưởng tượng đấy là một kim cang tòa. Bạn có thể tưởng tượng mình đang dâng một kim cang tòa cho mỗi thành phần trong ruộng phước, và chỉ một kim cang tòa tan vào trong kim tòa của ruộng phước. Đó trước chắc vị Phật đối với những vị Phật nhập định Niết Bàn, định tới những vị Phật định nhập Niết Bàn, con xin chắp tay khẩn cầu hãy ở lại trên đời nhiều kiếp bằng số vi trần trong thế giới để cứu giúp hữu tình, đem lạc an lạc cho chúng sinh. Hồi hướng, cái được hồi hướng thiện đức của bạn, và tại sao phải hồi hướng? Để công đức ấy không bị tiêu mất. Bạn hồi hướng công đức ấy để mục đích gì? Vì mục đích đạt được vô thượng bồ đề. Vì ai mà bạn hồi hướng? Vì tất cả hữu tình. Làm thế nào để hồi hướng? Như được nói trong trang hòn cho thực chứng bằng phương pháp và nhận thức đúng. Nói cách khác, bạn thực hành sự hồi hướng với sự tư duy nào phối hợp vừa phương pháp và trí tuệ, bằng cách nhận thức đúng về ba thành phần của hành vi hồi hướng. Bạn chúc có sự hồi hướng. Sự hồi hướng này đối với sự mong ước của những thiện đức căn bản của bạn không biến mất. Hồi hướng để mong chuyển công đức một nhân tố cho sự giác ngộ vô thường của bạn.
Chị. Hey.
bản chất của sự hồi hướng. Hồi hướng được làm với mong ước những thiện đức căn bản của bạn không biến mất. Hồi hướng để mong chuyển công đức thành một nhân tố cho sự giác ngộ vô thượng bồ đề của bạn. Loại cầu nguyện này có năng lực lớn. Ví dụ, bây giờ chúng ta không thiếu pháp là nhờ Phật. Đấng đạo sư của chúng ta đã lập những lời nguyện. Ngài Xá Lợi Phất trở thành người trí tuệ bậc nhất là nhờ năng lực của những sự dâng hiến cầu nguyện vân vân của Ngài. Thiền hạnh của chúng ta như con ngựa, sự hồi hướng hay dâng hiến như dây cương. Lại nữa, những nguyên liệu như vàng, bạc có thể được làm thành một pho tượng Phật hay một cái bình tầm thường đều do người thợ. Hậu quả của thiện hạnh chúng ta cũng vậy, có thể cao hay thấp là do sự cầu nguyện và hồi hướng công đức của ta. Xưa có một người làm nhiều thiện đức căn bản rất mạnh, có thể làm nhân cho 6 lần tái sanh làm trời phạm thiên, nhưng đến khi gần chết, ông ta trông thấy một con voi đẹp và phát sinh tâm ưa thích, nên hậu quả là ông tái sanh làm Bhumisutra, con voi mà trời đế thích cởi. Lúc còn bé, tôi thường đọc lời cầu nguyện này. Bất cứ nơi nào giáo lý vi diệu chưa lan đến hoặc đã bị suy tàn, xin cho con về lòng từ bi rộng lớn, gieo rắc kho tàng lợi lạc này. Kết quả là bây giờ tôi luôn luôn giảng dạy. Tôi lấy làm tiếc tại sao mình đã không cầu xin được nhập định trên một sườn núi hoang vu nào đó. Trong lời cầu nguyện của bạn, bạn đừng hồi hướng công đức để có hạnh phúc trong đời này. Nếu bạn không hồi hướng công đức, thì công đức của bạn có thể bị tiêu tan khi bạn nổi sân. Tác phẩm Bồ Tát Hạnh có nói, bao nhiêu công đức tốt đẹp tích lũy trong 1000 kiếp như bố thí, cúng dường chư Phật, tất cả đều tiêu tan trong một cơn giận dữ, nghĩa là sân giận phá hủy những đức hạnh căn bản đã tích tập trên 1000 kiếp. Ngài Nguyệt Xính có nói, khi nổi sân với những pháp tử của Phật là bạn đã phá hủy trong giây lát tất cả đức hạnh tích lũy trên 100 kiếp, bởi thế không tội nào tệ hơn sự mất kiên nhẫn. Ở đây chúng ta được biết, sân giận phá hủy công đức tích lũy trên 100 kiếp. Chúng ta phá hủy công đức của 1000 kiếp tích lũy hay 100 kiếp tích lũy là tùy theo trình độ tu chứng của mình và đối tượng mà ta tức giận. Nếu không phải Bồ Tát mà tức giận Bồ Tát thì mất 1000 kiếp công đức. Nếu Bồ Tát cấp cao tức giận với Bồ Tát dưới mình thì mất 100 kiếp công đức. Cách làm cho công đức không bị tiêu hủy vì giận dữ được đề cập trong kinh Phạm Thiên Thưa Hỏi Phật. Như một giọt nước bỏ vào đại dương sẽ không biến mất cho đến khi biển khô cạn, công đức hồi hướng để đạt vô thượng bồ đề cũng không tiêu mất cho đến khi thành Phật. Công đức của chúng ta ví như giọt nước, công đức của chư Phật như đại dương. Khi hồi hướng vô thượng bồ đề là ta đã trộn chung công đức của ta với công đức của các ngài, cho nên công đức ấy sẽ không mất cho đến khi ta giác ngộ. Việc hộ trì giáo pháp trở thành một cái nhân cho sự lan truyền giáo pháp. Diệu pháp ở đây vừa được là pháp được truyền thừa, vừa là pháp được chứng. Bởi thế khi ta hồi hướng công đức để cho hai thứ giáo pháp ấy được lan rộng, và trong bài nguyện chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Mong được gặp lại quý vị vào sáng ngày mai.
Come on.